주께 달리고 마음은 기름 가득하고 음월 타오사 날가 손든 전 인건 그건 유건 자이든 눈뜨는 들건 만져건 습물 정날 돌 영권 유자 영권 마이 유마이 미나이 나이 유두건 자는 아이 속정 날 장갑과 불 수를 건날 항상 그 마음이 난 가나요 선물 저를 건 유거건 우편 날 넘간 군
Xin mời hội thánh cùng nhau đứng lên.
Người cô tha Chúa chết thay vì con, ban lương thiêng tha thứ bao tội con từ ngôi cao xa. cùng xin ơn Cha, cùng xin ơn Cha. Xin mọi người sáng ngôi ăn nắng, đường phố vắng lặng cùng xin. Xin mời giọt nước mắt, xin thôi được thứ tha. Xin hạnh phúc trong qua, xin tình yêu tràn hoa. Và xin thế giới bình yên. Sẽ vượt qua, xin không còn nỗi sợ. Từng giây biết quan tài đi, xin cho con nhân loại từ đây không quá lôi lầm. Xin cho con nhân loại bình an sống trong ơn.
Thank you. Lời Chúa được chép trong sách Công Vụ đoạn 7 từ câu 54 đến câu 60 và đoạn 8 từ câu 1 đến câu 4. Khi nghe những lời ấy, họ giận điên trong lòng, họ nghiến răng chống lại ông. Nhưng ông được đầy dậy Đức Thánh Linh, ngước mắt nhìn chăm lên trời, thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và thấy Đức Chúa Giêsu đứng bên phải Đức Chúa Trời. Ông nói: "Kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên phải Đức Chúa Trời." Bấy giờ, họ cùng hét lên một tiếng lớn, bịt tai lại, chạy a lại chỗ ê tiên, kéo ông ra ngoài thành và ném đá ông. Những người làm chứng cởi áo choàng của họ để nơi chân một thanh niên tên là Sao-lơ. Trong khi họ ném đá ông, ê tiên cầu nguyện rằng: "Lạy Đức Chúa Giêsu, xin tiếp nhận linh hồn con." Khi quỵ xuống, ông kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ." Nói như vậy xong, ông an giấc. Sao-lơ tán thành việc giết chết Ê-tiên. Trong lúc ấy, một cơn bách hại dữ dội nổi lên chống lại hội thánh tại Jerusalem. Ngoại trừ các sứ đồ, tất cả tín hữu đều bị tản lạc khắp miền Giu-đê và Samari. Dầu vậy, một số người tin kính nhiệt thành đã chôn cất Ê-tiên và lớn tiếng khóc thương ông. Nhưng Sao-lơ cứ tàn phá hội thánh. Ông đi lùng từ nhà này sang nhà khác, bắt lôi cả đàn ông lẫn đàn bà và đem nhốt vào tù. Vậy những người đã bị tản mát ra đi khắp nơi, rao giảng tin mừng của đạo Chúa. Amen.
Well, it's good to be with you, and I know that these are strange times, and it's we don't see the building full like it used to be, but one day we're trusting the Lord it will be that way again.
Rất vui có mặt lại với hội thánh. Thật ra chúng ta đang trong thời kỳ đặc biệt, không thấy lẫn nhau nữa, không thấy hội thánh đông đủ mọi người giống như mọi lần, nhưng mà chúng ta tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại được như vậy.
I wanted to bring to you a word of hope through 2020 because it's been a very difficult and a very strange year.
Tôi muốn đem lại cho quý vị một lời hy vọng, tại vì chúng ta đang trong hoàn cảnh thử thách rất là lớn.
We know that there are many painful circumstances that exist as a result of the COVID world that we live in.
But hope biết... is...
Go ahead. I'm sorry.
Chúng ta biết rằng có nhiều điều rất là đáng buồn xảy ra trong thế giới về nhiều mặt ở trong suốt thời gian dịch bệnh này.
But hope comes for the Christian in realizing that there is one who is above all of our struggles.
Nhưng mà chúng ta cần nhớ rằng vượt cao trên tất cả những tan thương đó là có một đấng cầm quyền tế trị.
The reason I chose the text that was read for this morning is because it describes for us a painful situation, but it also reminds us of a hopeful circumstance that comes in the Lord.
Tôi chọn đoạn kinh thánh này tại vì đoạn kinh thánh này nói lại một cái hoàn cảnh rất đáng buồn trong lịch sử của hội thánh, nhưng qua cái hoàn cảnh đáng buồn này thì có những chuyện rất là đặc biệt xảy ra một cách rất là tốt đẹp cho hội thánh thời đó cho đến ngày hôm nay.
The text that we read is the end result of Stephen's faithfulness.
Chúng ta được đọc cái kết quả cuối cùng của một cuộc đời trung tín của Ê-tiên.
And yet his faithfulness led to his death.
Nhưng mà sự trung tín của ông lại dẫn đến sự chết.
Now, I know what you may be thinking. Wait a minute. I thought this was a message of hope.
Quý vị đấy, ông nói gì? Ông nói là đem đến đây để đem lại hy vọng mà.
But I pray that you will allow me to unpack the passage to show the hope that we have in the Lord.
Nhưng mà tôi xin quý vị kiên nhẫn để tôi trình bày cho thấy rằng Chúa đem cái hoàn cảnh đáng buồn này đem lại hy vọng cho chúng ta như thế nào.
And I believe out of this text what we will see is a correlation between what Stephen and the church went through and the struggles that we've been through during this year.
Tại vì chúng ta sẽ thấy có những cái việc tương tự song song với lại những chuyện xảy ra cho hội thánh thời đó và Y Tiên cũng giống như những cái trăn trở mà chúng ta và hội thánh ngày hôm nay phải trải qua.
I want to start by introducing to you or reminding you of who Stephen was.
Tôi muốn nhắc cho quý vị nhớ Y Tiên là ai.
We are first introduced to Stephen in Acts chapter 6 verse 5, where he is described in one of the seven selected by the church.
Chúng ta được nói trong công vụ các sứ đồ đoạn 6 câu 5 rằng Y Tiên là một trong 7 người mà hội thánh chọn ra trong lúc đó.
Stephen is described in that passage as a man full of faith and the Holy Spirit.
Kinh Thánh mô tả ông là một người đầy dẫy đức tin và Đức Thánh Linh.
In chapter 6 verse 8 we are told that Stephen was a man full of grace and power and was performing great wonders and signs among the people.
Trong đoạn 6 câu 8 thì mô tả ông là người đầy ơn và quyền năng. Ông làm những dấu kỳ và những phép lạ lớn trong dân.
Stephen was a remarkable man in the Lord.
Như vậy, Y Tiên là một người rất là đặc biệt ở trong Chúa.
And actually, chapter 6, verse 8 begins the context for the passage that we read a little bit ago.
Và hai câu kinh thánh này bắt đầu cái khúc kinh thánh nói về những diễn tiến xảy ra cho cuộc đời của ông.
Stephen had been teaching in Jerusalem that Jesus was God's Messiah to bring deliverance and salvation to his people.
Ông Y Tiên giảng dạy trong Jerusalem lúc đó Chúa Giêsu là vị cứu tinh đấng Messiah mà Đức Chúa Trời hứa để giải cứu dân của Ngài.
But there were men that brought charges against Stephen of blasphemy, that he was blaspheming against God and against Moses.
Nhưng mà những người lãnh đạo thời đó nói rằng ông phạm thượng, ông đã phạm thượng với Chúa và với nhà hội trong lúc đó.
And because of this charge of blasphemy and the disobedience of the people to follow God's instructions, Stephen offered a defense.
Và vì ông đã bị lên án như vậy cho nên ông nói lời biện hộ.
And the defense that he offered was found for us in Acts chapter 7 verse 2 to verse 53.
Và như vậy suốt đoạn 7 từ câu 2 đến gần hết đoạn thì nói đến những cái lời mà ông biện hộ.
It was during that defense that Stephen walked the Sanhedrin through a systematic recounting of God's activity on behalf of his people.
Ở trong những lời đó thì ông hướng dẫn cái phái đoàn lãnh đạo thời đó của nhà hội về những việc mà Chúa đã làm cho trong lịch sử mà chúng ta có thể thấy trong Kinh Thánh cửa.
He started by reminding the high court of Abraham and how God had made a promise, a covenant with Abraham.
Ông nhắc nhở lại cho họ rằng Chúa đã bắt đầu với Abraham và lời hứa về giao ước mà Chúa cho Abraham có.
And how this covenant gave them the land in which they were living as a promise.
Và vì cái giao ước đó mà Chúa đã cho họ đất hứa mà họ đang sống tại đó.
He then moved on to Joseph, who had been sold into slavery by his brothers.
Và ông nhắc đến đời sống của Joseph là người bị bán làm nô lệ bởi các anh của ông.
And then he spoke about how Joseph was God's instrument to bring deliverance to his family.
Và ông nhắc lại rằng Joseph ở trong hoàn cảnh hoạn nạn đó đã được Chúa dùng để giải cứu gia đình của mình.
Joseph was used to collect grain during the 7 years of plenty so that in the 7 years of famine there would be enough.
Joseph được Chúa dùng để có thể gom góp tất cả những lúa ở trong 7 năm được mùa để 7 năm mất mùa thì có thể cứu nhiều người.
After God used Joseph to save his family, they passed away and 400 years went on.
Và khi Joseph mất thì 400 năm sau.
And the Bible tells us that there arose a Pharaoh who did not know Joseph or his family and the good they did for Egypt.
400 năm sau thì có một hoàng đế Ai Cập là Pharaoh dấy lên và không biết về Joseph đã cứu dân tộc Ai Cập như thế nào.
And it was during that time that that Pharaoh made an order that all of the young Hebrew boys, the newborn Hebrew boys, be slaughtered.
Và ông Pharaoh mới đó đã ra lệnh giết những đứa trai sơ sinh của người Do Thái.
But out of that, the Lord planned to rescue Moses and that he might be raised in Pharaoh's house to be a deliverer for his people.
Và trong cái hoàn cảnh chết chóc đó thì Chúa đã chọn Môi-se cho Môi-se được lớn lên nuôi dưỡng chính trong cung điện của Pharaoh để trở thành người giải cứu dân của ông ra khỏi Pharaoh.
Stephen then talked about how God used Moses to deliver his people, how God spoke to Moses through the burning bush, and how Moses was used mightily for God's purposes.
Ông nhắc lại hết câu chuyện đó và cho họ nhớ lại rằng Chúa đã phán với Môi-se ở bụi gai cháy và dùng Môi-se để giải cứu cả dân của ông thoát khỏi ách nô lệ đó.
There are many other examples that Stephen used in his defense.
Và Ê-tiên đã dùng nhiều bằng cớ để biện hộ cho cái lời ông bị lên án.
But his conclusion was that for every person God used, there were other people who came along and rejected God's plan.
Và cái điều mà ông kết luận ông nói rằng Chúa dùng người nào thì có một số người đứng lên để chống đối lại với người đó, kế hoạch của Chúa qua cái người đó.
And then Stephen looked at the council that was gathered there and said, "You are just like your forefathers who killed the prophets and rejected God's purposes."
Và ông nhìn hội đồng lãnh đạo lúc đó nói rằng, quý vị cũng giống như tổ tiên của mình đã chống lại với Đức Chúa Trời.
And as you can imagine, that kind of statement didn't win Stephen any friends in that setting.
Mà chúng ta biết rằng cái lời nói như vậy thì khiến cho ông không có thể trở thành bạn của những người cầm quyền trong lúc đó.
In fact, the text tells us that they rushed on him and they took him out and they began to stone him.
Và Kinh Thánh nói rằng họ vội kéo ông ra khỏi nhà hội để ném đá ông.
They were disobedient to God's plan for Jesus as the Messiah, just as their forefathers had been disobedient to God's plan throughout their history.
Và họ đã chống đối lại với Chúa Giêsu cũng giống như là tổ tiên của họ đã chống đối với những người mà Đức Chúa Trời dùng trước đây.
Now let me reiterate to you, this is a reminder of the hope we have in the Lord.
Và tôi muốn nói với quý vị, điều này là chính điều này nó nhắc nhở chúng ta về hy vọng mà chúng ta có ở trong Chúa.
COVID has brought many painful circumstances to many people.
Và chúng ta biết rằng dịch bệnh đã đem lại rất là nhiều chuyện đáng buồn trong đời sống của rất nhiều người.
But in all of that, our hope is, our understanding is that God is still in control.
Nhưng mà chúng ta hiểu được rằng trong chính những hoàn cảnh đó thì cái đấng cầm quyền tể trị mọi sự vẫn là Chúa.
And what I want to demonstrate this morning is the parallel between the struggles and the painful situation that Stephen and the church experienced and our current setting.
Và tôi muốn cho quý vị thấy những điều Chúa đã thực hiện trước đây trong lúc Ê-tiên đang giảng dạy như thế này và hoàn cảnh hội thánh trong lúc đó với hoàn cảnh của chúng ta ngày hôm nay.
And that we might be able to draw three truths that bring us hope in the midst of painful situations.
Chúng ta rút ra ba điều cần học, ba chân lý trong khoảng này.
And I think this is important for us because One day COVID will be gone.
Và đây là điều rất là đặc biệt là tại vì một ngày nào đó dịch bệnh sẽ hết.
Or at least there will be vaccine that will allow us to manage it.
Và nhưng ít ra thì chúng ta cũng có những thuốc chủng ngừa để có thể kiểm soát cái sự lan tràn giết chóc của nó.
But what each of us understand to be true is that painful situations will continue to exist in life.
Nhưng mà chắc chắn rằng những cái chuyện đáng buồn, những cái khó khăn, những thử thách vẫn xảy ra trong cuộc đời.
People will lose jobs and they'll lose loved ones and they will hurt in many different areas.
Họ mất công ăn việc làm, họ mất người thân và có những chuyện rất là đáng buồn.
But in the midst of that, there is hope because God is still in control.
Nhưng mà giữa những cái thảm trạng đó, thì Đức Chúa Trời vẫn là đấng tể trị mọi sự.
So let's look together at these three hopeful reminders in painful situations.
Chúng ta hãy xem ba điều nhắc nhở chúng ta về sự hy vọng qua chính hoàn cảnh này.
The first one is this truth, that God is sovereign in all things.
Thứ nhất, Đức Chúa Trời tể trị trên mọi sự.
Now I want to be clear. I'm not saying God causes all things.
Tôi muốn nói rõ điều này. Tôi không có nói rằng Đức Chúa Trời khiến cho mọi sự xảy ra.
Romans 8:28 tells us, and God works, and we know that God causes all things to work together for good for those who love him and are called according to his purpose.
Roma đoạn 8 câu 28 nói rằng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời hiệp lại mọi sự để làm ích lợi cho kẻ yêu mến Ngài.
Now, it doesn't say God causes all things.
Câu Kinh Thánh đó không có nói là Đức Chúa Trời khiến cho mọi sự xảy ra.
But it says that God causes all things to work together for good.
Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời hiệp lại mọi sự, kết hiệp lại mọi sự để làm mục đích tốt của Ngài.
This truth permeates everything about our text and about our situation currently in our world.
Và chân lý này rọi rõ ở trong cái hoàn cảnh của khúc kinh thánh này và hoàn cảnh hiện nay của chúng ta.
God causes all things to work together for good, even though at the time we would not call those things good.
Đức Chúa Trời khiến mọi sự trở thành ích lợi dầu trong lúc đó chúng ta sẽ không thấy mọi sự lợi ích lợi như thế nào cả.
If we believe that God is all powerful,
nếu chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng,
and that God is all places at all times,
và Ngài là đấng toàn tri, Ngài ở mọi nơi,
and that God knows all things,
và Ngài hiểu biết tất cả mọi sự,
the only conclusion that we can draw about the persecution of the church and Stephen's death is that God allowed it to happen.
Thì cái kết luận duy nhất chúng ta có thể nói rằng cái việc mà hội thánh và ê tiên bị bắt bớ đó là Chúa cho phép xảy ra.
If all of those theological truths exist, and I believe that they do, then God allowed that suffering to take place.
Như vậy nếu Chúa tể trị mọi sự, giống như chúng ta tin thì chúng ta sẽ biết rằng Đức Chúa Trời cho phép sự đau khổ xảy ra.
Now, for us, that's hard to hear, isn't it?
Đối với chúng ta nghe điều đó thì khó phải không?
It's hard for us to grapple with in the midst of hurt.
Làm thế nào để chúng ta có thể hiểu được điều đó trong lúc chúng ta bị tổn thương sâu xa?
But our experience tells us that pain happens to everyone, to the believer and the unbeliever alike.
Nhưng chúng ta biết rằng ở trong kinh nghiệm chúng ta thì sự đau đớn xảy ra cho mọi người, người tin Chúa lẫn người không tin Chúa.
And sometimes those things come because of the evil intent of other people.
Và đôi khi điều đó xảy ra từ cái ý ác của người khác.
And sometimes those things come because of natural disaster and nobody is at fault.
Và đôi khi những điều đó xảy ra tại vì những cái thiên tai mà không ai có lỗi cả.
But our faith tells us that even in that, God is sovereign.
Nhưng mà Đức Tin chúng ta cho thấy rằng ngay cả trong những hoàn cảnh đó thì Chúa cũng có thể tẩy trị mọi sự.
And hope comes not just in understanding that God knows these things, but that he is above these things.
Đức tin của chúng ta không phải là ý thức rằng Đức Chúa Trời biết những điều này, mà Chúa ở cao hơn những điều này.
It comes in recognizing that we may not like what is happening currently.
Chúng ta sẽ nhận thấy rằng có thể chúng ta không có thích chuyện đang xảy ra cho chúng ta.
But God has a purpose that he is working out, and he has never lost control.
Nhưng mà Đức Chúa Trời có một mục đích để Chúa biến chuyển những điều đó, và lúc nào Chúa cũng cầm quyền.
So we see that God is ultimately working everything out to his purpose, to good, to what he desires to happen.
Chúa muốn gom mọi sự, kết hiệp mọi sự để nó làm nên mục đích tốt mà Chúa định.
So the first truth is that God is sovereign in all things.
Như vậy điều đầu tiên chúng ta cần phải nắm đó là Đức Chúa Trời tể trị ở trên mọi sự.
Let's look at the second truth.
Điều thứ nhì.
And it's God uses or allows painful circumstances to bring about change.
Đức Chúa Trời có thể dùng những điều đau đớn để đem lại sự thay đổi.
So we look at the last part of the text that was read and we found that Stephen was persecuted and the church was scattered into the known world as a result.
Khi chúng ta đọc những phần cuối của khúc kinh thánh này thì sẽ thấy rằng khi Ê-tiên bị tử hình thì hội thánh tản lạc khắp mọi nơi ở thế giới thời đó.
But the last verse read, Acts chapter 8 verse 4 says, as they went about preaching the word.
Nhưng mà khi chúng ta đọc đến đoạn 8 câu 4 thì nói rằng vậy những người đã bị tản mát đã ra đi khắp nơi rao giảng tin mừng của đạo Chúa.
I want you to think about the changes that took place in the examples that Stephen gave in Acts chapter 7 in his defense.
Tôi muốn chúng ta thấy được điều này khi ông Ê-tiên biện hộ và những chuyện gì xảy ra sau đó.
Joseph was sold into slavery by his brothers. A very painful situation.
Khi ông Joseph bị các anh của mình bán làm nô lệ thì đó là một chuyện rất là đau đớn.
But he ended up in Egypt and he rose to second in power over all Egypt, second only to Pharaoh.
Nhưng mà ông lưu lạc đến Ai Cập và tại Ai Cập ông trở thành cái người có quyền lực thứ nhì của cả đế quốc đó chỉ sau Pharaoh mà thôi.
And as a result of that painful situation that happened to Joseph, God was able to save his people from the famine.
Và vì cái hoàn cảnh đau thương mà ông trải qua đó, thì Chúa dùng được để có thể giải cứu gia đình của ông trong cái cơn đói kém đó.
Think of Moses' life. Stephen used him as well.
Chúng ta hãy nhớ đến câu chuyện của Môi-se mà ông Ê-tiên ông cũng kể.
A very painful situation in the Hebrew boys being slaughtered.
Mà chúng ta phải biết là cái hoàn cảnh mà những đứa trai sơ sinh bị giết là một chuyện rất là đau đớn.
But through that, God rescued Moses as deliverer for his people, and he was raised in Pharaoh's own home.
Nhưng mà qua hoàn cảnh đó, Chúa đã chọn ông Môi-se trở thành người giải cứu. Và ông được lớn lên trong chính triều đình của Pharaoh.
Not only did God use Moses to deliver his people from slavery.
Chẳng những Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se giải cứu dân của ông ra khỏi nô lệ.
But God used Moses to establish the sacrificial system that pointed to Jesus.
Nhưng mà Chúa cũng dùng Môi-se thiết lập nên một hội thánh, một cái hệ thống của lễ để chỉ dấu về Chúa Giêsu.
I want you to think about our own circumstance with COVID-19.
Tôi muốn chúng ta suy nghĩ điều đó trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19.
Now we're back into purple again in Orange County.
Và quận Cam của chúng ta trở lại với lại cái mức báo động màu tím.
And so we can't meet physically again.
Và chúng ta khó mà gặp lại với nhau mặt đối mặt một lần nữa.
It's a painful time as church leaders have to think again and continuously about how do we change our approach to ministry so we can be effective.
Và như vậy những người lãnh đạo hội thánh phải suy nghĩ một lần nữa, hội thánh phải thay đổi điều gì, cái cách làm mục vụ của mình như thế nào để có thể hầu việc Chúa trong chính hoàn cảnh này.
The word that we have used a lot throughout 2020 is that we have had to pivot. We've had to change.
Nhiều người nói đến là chuyện chúng ta phải xoay bản lề, chúng ta phải thay đổi ở trong năm 2020 này.
But I want you to think just for a moment at how the gospel has reached more people because of COVID-19.
Nhưng mà tôi muốn khích lệ quý vị là tại vì có nhiều hội thánh đã với tay ra nhiều người hơn trong chính hoàn cảnh dịch bệnh này.
There are many churches that never had an online presence before.
Trước đây, 2020. Có những hội thánh chưa có bao giờ xuất hiện trực tuyến cả.
And though it's not the way we want to meet together.
Dù đây không phải là cách mà chúng ta thích để thờ phượng Chúa chung như vậy.
The result of COVID-19 has forced churches to put their services online so that people who would never darken the door of the church have heard the gospel message.
Vì Chúa đẩy hội thánh phải có mặt trong trực tuyến, thì có những người chưa bao giờ đặt chân vào trong nhà thờ là có thể nghe được về tin lành.
There are other churches that have found ways to provide essential needs, to show love in practical ways to people who are hurting.
Có nhiều hội thánh đã làm nhiều điều để an ủi, nâng đỡ những người đang bị thiếu thốn, cô đơn nhiều nhất.
For many of those churches, they would have never done that to the community at large, but COVID-19 forced them to do and to reach out to these people.
Có nhiều hội thánh chưa bao giờ nhớ làm chuyện đó cho cộng đồng của mình cho đến khi dịch bệnh xảy ra, thì họ bắt đầu làm điều đó.
As a result, there are many, many more people who understand the love of Christ through practical helps than they did before.
Và nhờ đó có nhiều người được biết tình thương của Chúa qua những cái hành động chia sẻ cứu giúp mà các hội thánh làm.
These are many examples of change that have taken place as a result of a painful situation that has resulted in gospel spread even greater.
Đó là những thí dụ về những cái việc mà Chúa cho thay đổi đến từ những cái hoàn cảnh khó khăn đau đớn mà chúng ta gặp.
I want you to think for a moment about the change that needed to take place in the first century church.
Tôi muốn quý vị suy nghĩ về những thay đổi cần có của hội thánh trong thế kỷ thứ nhất.
In Acts chapter 1 verse 8. Acts records these as final words of Jesus according to Luke.
Như vậy trong Công vụ đoạn 1 câu 8 thì chúng ta có những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên đất.
He says, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and the outermost parts of the world."
Chúa Giêsu nói rằng nhưng khi các ngươi nhận lấy quyền năng của Đức Thánh Linh thì các ngươi sẽ làm chứng về ta tại Jerusalem, tại Jude, tại Samari, cho đến cùng trái đất.
Matthew 28 records Matthew's account of Jesus' final words to his disciples.
Matthew thì nói ghi lại cái câu đầu cuối cùng của Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài.
And in verses 19 and 20 he says, "Therefore go and make disciples of all nations."
Tại đó ông Matthew ghi lại rằng Chúa nói hãy đi và môn đệ hóa muôn dân.
In both of those passages of scripture there was an instruction for the gospel to spread to the world, to go.
Chúng ta thấy rằng trong cả hai cái lời nói đó đều có mạng lệnh muốn cho chúng ta đi ra để rao truyền tin lành của Chúa.
But the church was content to stay right where it was.
Nhưng mà hội thánh thế kỷ thứ nhất thì thỏa lòng nhóm chung lại với nhau mà thôi.
Because there are passages before this text that we're reading that said, "And the Lord added to their number daily those who are being saved."
Tại vì những cái đoạn trước đoạn này nói rằng mỗi ngày Chúa đem thêm nhiều người được cứu vào trong hội thánh.
They were comfortable where they were right there in Jerusalem.
Ở Jerusalem thì họ cảm thấy thoải mái, an tâm.
Even though they were instructed to go, they were comfortable to stay.
Dù Chúa nói họ hãy đi, thì họ cảm thấy ở một chỗ thì nó thoải mái hơn.
But God brought about or allowed, God allowed this painful situation to happen so that the gospel message would be spread as he intended for it to be
spread. Nhưng
mà
Đức Chúa Trời cho phép hoàn cảnh đau đớn này xảy ra để họ tản lạc khắp mọi nơi và tin lành được rao giảng.
And what was unquestionably painful became the message of hope, not just to the Jewish people, but to the Gentiles as well.
Và trong hoàn cảnh chắc chắn là rất là đau đớn, thì Chúa cho tin lành của Chúa được rao truyền không phải chỉ cho người Do Thái mà thôi, mà cho những người ngoài Do Thái.
And so the Lord allowed this to take place so that the message of hope would spread and his purpose would be
continued. Như vậy Chúa cho điều đau đớn này xảy ra để cái sứ điệp về hy vọng được rao truyền cho nhiều người.
So let's look at the third truth.
Và chân lý thứ ba mà chúng ta học.
That God uses or allows painful circumstances to further his purpose.
Đó là Chúa dùng hay Chúa cho phép những hoàn cảnh đau đớn để thực hiện mục đích của Ngài.
Do you remember why Jesus came?
Quý vị có nhớ tại sao Chúa Giêsu đến thế gian này không?
It was that he might be the savior for the world.
Đó là để Ngài trở thành cứu Chúa của cả thế giới.
Not just to bring hope to the Jews, but to everyone on the earth.
Đó là đem hy vọng không phải chỉ cho người Do Thái mà thôi, mà cho mọi dân tộc.
That was God's purpose.
Và đó là mục đích của Đức Chúa Trời.
And I believe this is where the hope for the believer in painful circumstances must reside.
Và tôi tin rằng tại đây thì hy vọng của những môn đệ của Chúa phải ở đó.
It is knowing that the painful situation that we're going through is not God's end goal.
Đó là mục đích cuối cùng của Chúa không phải là chúng ta chịu đựng sự đau đớn này.
He doesn't just want us to experience pain. That's not his purpose.
Mục đích của Chúa không phải là cho chúng ta đau đớn.
But God has a purpose behind every single thing that he allows to take place.
Nhưng mà Đức Chúa Trời có mục đích của Ngài đối với bất cứ sự đau đớn nào xảy ra cho chúng ta.
And in the midst of painful circumstances, when the world needs to see hope, God still commissions his people to be the ones to share that word.
Và giữa hoàn cảnh mà cả thế giới cần hy vọng, thì Chúa muốn con dân của Chúa có sứ điệp hy vọng.
If we lose sight of this hope, what is the hope for the world?
Nếu chúng ta mà còn mất hy vọng, thì hy vọng của thế giới đến từ đâu?
You see, God is still in control.
Vì Đức Chúa Trời vẫn tể trị mọi sự.
God knew COVID-19 was coming.
Chúa biết rằng dịch bệnh COVID-19 sẽ đến.
He wasn't surprised by what we're experiencing right now.
Chúa không có ngạc nhiên giống như là nhiều người trong chúng ta.
And God's never been in heaven wringing his hands and saying, "Oh no, what am I going to do now?"
Chúa ở trên trời không có bối rối nói là không biết bây giờ làm gì.
He is still sovereign.
Ngài vẫn tể trị mọi sự.
He still wants to bring change.
Và Ngài vẫn muốn đem lại sự thay đổi.
And he still purposes to further his own purpose.
Và Chúa vẫn muốn thực hiện mục đích của Ngài.
Here is our dilemma.
Cái khó khăn tiến thoái lưỡng nan của chúng ta là như thế này.
We don't always know what that purpose is, do we?
Chúng ta không biết là khi nào mục đích của Chúa sẽ được thực hiện.
And we don't always know how long we'll be in that painful circumstance.
Mà chúng ta cũng không biết là khi nào chúng ta phải ở trong cái hoàn cảnh đau đớn, cho tới bao lâu.
But I've heard hope described like this.
Nhưng mà tôi thấy cái sự hy vọng được mô tả như thế này.
Though I may not understand what's happening to me now.
Dù tôi không có biết chuyện đang xảy ra hiện tại.
I know I can trust the hands that hold me through it.
Thì tôi vẫn có thể tin cậy bàn tay dắt đưa tôi giữa hoàn cảnh đang tối này.
And I believe for us there is tremendous hope in that.
Và tôi tin rằng tại đây nói đến sự hy vọng rất lớn của con cái Chúa.
In closing, I want to share a story that back in April I found profound.
Tôi để kết luận muốn kể lại câu chuyện vào tháng 4 năm nay mà tôi nghĩ rằng có ý nghĩa.
And I know we've just come through a very ugly political season, and I'm not trying to make any kind of political statements.
Tôi biết rằng chúng ta vừa mới trải qua một cái biến động chính trị rất là lớn mà tôi không có muốn nói điều này với ý định chính trị nào cả.
I just want to use something that I felt that was impactful, something said that was profound in the time.
Nhưng mà tôi muốn dùng một câu nói mà tôi nghĩ có ý nghĩa sâu nhiệm ở trong hoàn cảnh đó.
Early on in April, Governor Andrew Cuomo would give daily reports.
Vào đầu tháng 4 thì ông thống đốc Andrew Cuomo mỗi ngày thì báo cáo về cái tình hình dịch bệnh.
And it was during that time that it just happened to be the time when I was able to turn on a little bit of the news, and it seemed like he was always on.
Và khoảng đó thì tôi mở TV lâu lâu mở ra thì như lúc nào cũng thấy mặt ông trên TV cả.
And at that time he was talking about the country was, it was the 20th of April, and the country was talking about reopening. Easter had just finished, and thinking, what is it going to look like when we get back to normal?
Và lúc đó là khoảng tháng 4 và vừa mới xong phục sinh thì mọi người nói là khi nào chúng ta sẽ trở lại được như xưa.
But he used the moment to say, let's hold on a little bit and let's learn from what we've experienced.
Nhưng ông nói rằng hãy chậm lại. Chúng ta phải ôn lại, phản tỉnh lại chuyện gì vừa xảy ra.
And here's what he said.
Và đây là điều ông nói.
He said, let us use this situation, this crisis, this time to actually learn the lessons, value from the reflection, and let's reimagine what we want society to be.
Ông nói rằng chúng ta hãy dùng cái hoàn cảnh này, cái biến cố này, cái thời kỳ này để thật sự học những bài học từ cái sự phản tỉnh của chúng ta và có thể hình dung một cách mới là chúng ta muốn xã hội sống xung quanh chúng ta sẽ trở thành như thế nào.
If you'll remember back to the early part of this pandemic, that it was New York that accounted for 1/3 of all of the deaths in the United States from COVID-19.
Chúng ta phải nhớ rằng trong cái lúc đó thì những người chết vì dịch bệnh ở New York là chiếm 1/3 tất cả những người chết tại nước Mỹ vì dịch bệnh.
But his words were, since we have to go through this and we're not going to get over it quickly.
Nhưng ông nói rằng vì chúng ta phải trải qua việc này và có thể không có trải qua cái việc này nhanh được.
He said, let us at least learn from this situation so that when it's over we can look back and say, we had to go through this, but look at all the things we learned and look how much better we made things because of it.
Thì ông nói rằng chúng ta phải học hỏi như thế nào để khi điều này qua thì chúng ta có thể nhìn lại và nói rằng đâu là những điều mới mà chúng ta học được qua cái nghiệt ngã này và làm cho cái cuộc sống của cộng đồng trở thành tốt hơn.
And then he used the example of 9/11.
Và ông nói đến cái chuyện 9/11 của biến cố cũng tại New York.
How it was a horrible time for the country and for specifically for the people of New York as the twin towers were destroyed.
Nó nhắc lại đó là khi cái biến cố 911 mà sự sụp đổ của hai tòa nhà tại New York.
But he said, we looked at the damage and said, we can make, as we rebuild, we can make this better than it was before.
Thì ông nói rằng chúng ta đã nhìn lại cái sự sụp đổ đó và nói rằng chúng ta có thể xây dựng lại tốt hơn.
He talked about Hurricane Sandy, which happened in 2012.
Ông có nói đến cái cơn bão Sandy vào năm 2012.
Hurricane Sandy hit downtown New York City and destroyed much of Long Island.
Và chúng ta biết rằng cái trận cuồng phong đó đã tiêu diệt một phần lớn của Long Island của New York.
69,000 housing units were damaged or destroyed during that hurricane.
69,000 ngôi nhà đã bị tổn hại hay là hủy phá ở trong lúc đó.
He said nobody wanted that to happen.
Ông nói rằng không có ai muốn chuyện đó xảy ra cả.
But it did happen.
Nhưng mà nó đã xảy ra.
And what they did is they rebuilt, and he said that area, those areas damaged, are better now than they were before.
Và ông nói rằng nhưng mà chúng ta đã xây dựng lại và biến cái vùng đó trở thành tốt đẹp hơn trước đây.
I think this is the church's charge during this time.
Mà tôi tin rằng đó là cái nhiệm vụ của hội thánh trong khoảng thời gian này.
Nobody asked for COVID-19 to happen.
Không ai muốn dịch bệnh xảy ra cả.
Nobody would ask for it to come. If we could redo it, no one would ask for it to come again.
Mà nếu mà dịch bệnh đã hết thì không ai muốn nó xảy ra lại một lần nữa cả.
But since we have to go through it.
Nhưng mà vì chúng ta phải đi qua cái hoàn cảnh này.
And since God is in control in the midst of it.
Và tin rằng Đức Chúa Trời tể trị ở giữa những khi hoàn cảnh này xảy ra.
We as God's people should reimagine how can we do ministry better? How can we make an impact more for the gospel because of it?
Thì chúng ta là con dân của Chúa phải hỏi câu hỏi rằng chúng ta cần thay đổi sự hầu việc Chúa của mình như thế nào để chúng ta có thể kết quả hơn cho công việc Chúa.
Our hope comes from the fact that he's still on his throne. He's still in charge. And he still loves us more than we could ever imagine.
Hy vọng của chúng ta là Chúa Trời vẫn ngồi trên ngai của Ngài cầm quyền. Và tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta không hề thay đổi.
Let's go to the Lord in prayer.
Chúng ta cùng đến với Chúa để cầu nguyện.
Father, we know difficult times come in our lives.
Lạy Chúa, chúng con biết rằng những thử thách đến trong cuộc đời của chúng con.
But we also know that in the midst of our difficulty, you are there walking with us and encouraging us.
Chúng con cũng biết rằng qua những hoạn nạn này thì Chúa đi cùng chúng con và an ủi chúng con.
Father, I know that there are people in this church that have been impacted as a result of this.
Lạy Chúa, con biết rằng có nhiều người ở trong hội thánh này cũng bị ảnh hưởng rất là lớn từ cái dịch bệnh này.
But I pray, Father, you help them to see the hope we have in you.
Nhưng mà con xin Chúa ban ơn cho những vị này có thể thấy được hy vọng mà chúng con có nơi chính Ngài.
And that you have never left us, you've never forsaken us, and you've never abandoned us.
Rằng Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng con, không bao giờ để chúng con ở một mình cô đơn cả.
And though we may not understand what we're going through.
Chúa ơi, dù chúng con không thể hiểu hết mọi sự đang xảy ra.
We can trust in the hands that hold us through it.
Nhưng mà chúng con có thể tin cậy bàn tay yêu thương dẫn dắt chúng con.
We pray in Jesus' name.
Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.